tôi đây chẳng phải là loài săn cỏ chi mà để cho lầm kế gian của hắn. Một là tôi thấy mặt ả đầy những sát khí, hai là tôi coi hơi rượu khác thường, ba là thấy ả ân cần thái quá nên phải phát nghi. Tôi bèn mời ả uống trước là có ý thử coi. Chẳng dè ả lại nói ngược mà du cho tôi rằng tôi bỏ thuốc độc hại ả. Bởi cớ ấy nên tôi nóng giận mà đánh lỡ tay, chứ thiệt là tôi không có lòng cố sát. Sẵn đây có một bình rượu độc làm bằng, xin chúa công xét lại. Tề Vương nghe Tâu dứt lời thì nổi giận lôi đình, bèn mắng lớn rằng: "Loài sủ phụ, bởi mi ở trên rừng ăn những gan hùm mật gấu nên cả gan mới dám giết ái phi của ta. Lời người xưa có nói, hễ giết người thì thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Mi còn chối cãi chi đặng?" Trị Điện tướng quân ứng thinh nói rằng: "Hạ thần lãnh chỉ." Cả triều văn võ thấy điều thất sắc, bỗng nghe Chung Hậu nạt lớn lên rằng: "Ai dám xông vào động đến ta thử coi?" Nói rồi là chỉ Tề Vương mà mắng rằng: "Người chẳng phạm đến cọp thì cọp có đâu dám ăn người. Bởi Cao Phi độc ác, buộc lấy tội chết cho mình. Mi là đứa hôn quân thất chánh, lại còn bên vực đứa gian phi. Ta là Chung Vô Diệm đây, mi dám chọc tới ta thì ta ắt đánh chết mi luôn thể." Tề Vương nghe nói thất kinh, trong lòng khiếp sợ, không biết liệu làm sao. Bỗng có quân sư Yến Anh bước ra tâu rằng: "Tôi xét lại việc ấy chẳng phải là lỗi của Chung nương nương. Vậy xin để cho tôi nghiệm lại bình độc dược mà coi, thì tỏ tường trong đục." Tề Vương nói rằng: "Nếu tiên sinh biết được bình rượu độc ấy, thì nói cho trẫm nghe." Yến Anh liền lấy bình rượu rót ra, mà coi hồi lâu rồi tâu rằng: "Rượu này màu nó xanh anh, mùi bay lên khó chịu, ngửi cái hơi nó thì đã toát mồ hôi. Thể ai uống nhầm thì nội trong một giờ ba khắc phải bỏ mình." Ấy là La Hồng Liên mà tẩm với rượu, thiệt là độc mười phần. May mà Chung nương nương biết đặng, ấy cũng là phước lớn của triều đình. Nay gian phi thác rồi thì cũng là đáng tội. Bệ hạ chẳng cần truy cứu nữa làm chi, xin hãy bỏ qua mà tha cho quốc mẫu cho rồi. Ấy thiệt là nước mà may lắm, mà bá tánh cũng may lắm." Tề Vương nghe nói làm thinh, rồi kêu Chung Hậu mà nói rằng: "Dẫu cho Cao Phi có quấy đi nữa thì hậu cũng phải vào triều tâu cho trẫm biết, đặng trẫm bắt trị tội. Có lẽ nào hậu dám tự ý đánh chết Cao Phi đi? Thiệt hậu khi trẫm thái quá và cũng chẳng kiêng phép nước." Lấy lý luận ra thì tội hậu đáng chết đã đành, nhưng mà trẫm nghĩ vì hậu trừ yêu quái có công nên trẫm tha cho tội chết, còn tội sống thì trẫm phải trừng. Nay trẫm đầy vào chốn lãnh cung, hậu phải tuân lời trẫm." Chung Hậu tạ ơn rồi cởi áo rồng ra, mặc đồ thường đi theo cung quan vào chốn lãnh cung mà chịu tội. Vào đến nơi bốn phía lạnh lùng, trong ngoài tối tăm, đêm ngày không phân biệt nên rất khổ sở. Chung Hậu bèn ngước mặt lên trời vái rằng: "Nếu tôi có phần làm Chiêu Dương hoàng hậu thì xin cho tôi ra khỏi chốn này cho sớm. Bằng mà mạng lý của tôi đã hết thì cho tôi chết cho rồi, cho khỏi chịu vòng cực khổ." Nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu, ngày kia đang ngồi trong động, bỗng đâu mắt máy thịt rung, bèn co tay toán quẻ thì biết Mão Đoan Tinh mắc nạn, bị biếm vào lãnh cung, liền đòi Hỏa Đức Tinh Quân đến dậy, sai 12 vị Hỏa Long Kiếp xuống phàm trần cứu độ Chiêu Dương, lại sai 24 tiên ma nữ xuống phục thị đêm ngày. Từ ấy chúng lãnh cung đêm ngày sáng suốt, trong ngoài ấm áp, chẳng còn lạnh lùng như trước nữa. Bữa ăn bữa uống có 24 tên ma nữ lo lắng sẵn sàng, miếng ngon vật lạ chẳng thiếu chi. Từ Từ đó, nương nương mới đặng thanh nhàn, an lòng ở chốn lãnh cung, chờ cho tai qua nạn khỏi. Hồi thứ 16. Cao Ly quốc đến dân bảo bối, Bắc Yên Vương sai tướng thử tề. Nói về vua nước Yên là Khoái Vương, ngày kia đang buổi ngự triều, các quan văn võ phân đứng hai bên, bỗng thấy hoàng môn quan vào quỳ tâu rằng: Nay có sứ Cao Ly đến dâng một cây đàn báu, gọi là Ngẫu Tư Cầm, còn đang đứng ngoài ngõ môn hầu chỉ. Khoái Vương nghe tâu cảm mừng, liền hạ cho triệu sứ vào. Sứ giả vào quỳ trước Kim Giai, dâng cây đàn lên, nội thị tiếp lấy, đem để trước Long Án. Khoái Vương xem kỹ lại, thấy phía trước cây đàn có một bài thơ ngũ ngôn như vậy: Đàn làm bằng hương mộc, ấy thiệt của báu trân, khảy đặng cho ra tiếng, lớn nhỏ mới có phần. Khoái Vương xem rồi trong lòng cảm mừng, bèn nghĩ thầm rằng, ấy thiệt là báu lạ của trời cho, nếu có ai đem qua nước Tề, đặng mà thử tuyên vương, thì mới biết ai giỏi dở. Nghĩ rồi, bèn cười mà nói các quan rằng: Nay trong các nước chư hầu, thì duy có nước Tề và nước Tần là mạnh, nên trẫm muốn sai người đem cây Ngẫu Tư Cầm này qua đố thử Tề vương. Như hắn chẳng biết, thì hắn chẳng dám khoe giỏi, khoe hay với nước Yên ta nữa. Hễ như bên nước hắn mà có người đàn được, thì mình phải tôn, làm thượng quốc cũng đành. Nếu mà đàn không ra tiếng, thì hắn phải xưng thần, và thường năm phải dâng lễ cống cho nước ta. Ý trẫm muốn như vậy, song chẳng có ai dám đi, các quan liệu ra thể nào? Khoái Vương vừa nói dứt lời, bỗng thấy có một người bước ra chịu đi. Khoái Vương xem lại, người ấy là con cháu dòng Công Thần, họ Ngụy, tên Tấn Anh, đang làm chức thượng thư binh bộ. Khoái Vương cảm mừng, liền gật đầu nói rằng: Nếu khanh chịu đi, thì chắc thành công. Chừng về triều rồi, trẫm gia phong quan chức. Nói rồi, liền rót ba chén rượu cho Tấn Anh uống. Tấn Anh uống rồi, tạ ơn lãnh đàn về dinh, kiểm điểm binh đinh 24 người, đi thẳng qua nước Tề. Nguyên Tấn Anh này vẫn là con dòng Công Thần, mình cao 8 thước, lưng lớn 10 vây, mắt chim tai chuột, sức mạnh vô cùng. Văn võ gồm đủ, nhờ phụ ấm làm quan đến chức thượng thư binh bộ, kim thừa tướng vụ, các quan lớn nhỏ đều thuộc về một tay y quản thúc. Bởi binh quyền lớn như vậy, cho nên trong lòng đã lăm le, muốn thâu toạt nước Yên. Duy còn kiên có công chúa Yên Đơn và phò mã Tôn Tháo, nên chưa dám trục trịch. Nay sẵn dịp này, nên lãnh mệnh ra đi, có ý muốn giao thông với nước Tề mà mưu phản. Khi qua đến Tề Thành, tìm đến ngõ môn, cậy quan hoàng môn, đệ bổn vào triều. Nhằm lúc Tề Tuyên Vương đang ngự tại nơi đại điện, quan hoàng môn vào quỳ xuống tâu rằng: Nay có sứ nước Yên tấn cống, còn đang ở ngoài ngõ môn mà hầu chỉ. Tề Vương liền truyền chỉ triệu Yên sứ vào triều kiến giá. Tấn Anh nghe triệu, liền xốc sửa áo mão, vào trước Kim Ngai quỳ xuống, tung hô thiên tuế và lạy đủ 24 lạy. Tề Vương hạ chỉ cho ngồi, rồi hỏi rằng: Khanh qua đây tấn cống những báu vật chi, hãy tâu cho trẫm nghe thử. Tấn Anh tâu rằng: Tôi là tôi nước Yên, làm chức thượng thư binh bộ, họ Ngụy, tên Tấn Anh. Vì chúa tôi ngưỡng mộ oai danh của bệ hạ đã lâu, nên nay sai tôi đem bảo bối qua dân. Trong ấy có một bài thơ, xin bệ hạ hãy xem thì rõ. Tề Vương nghe nói, trong lòng nghi hoặc, bèn nghĩ rằng: Bấy lâu nước Yên vẫn có ý muốn tranh cường, nay sao lại đem báu vật dâng, thì kỳ trong ắt có duyên cớ chi đây? Trong thế cái báu vật này cũng có điều chi khó biện cho ra, nên nó muốn thử nước ta coi có ai biết đặng chăng. Thôi để ta xem thì rõ. Nghĩ rồi, liền lấy cây đàn mà coi, thấy có bài thơ Ngũ Ngôn chữ khắc rõ ràng, trong lòng khiếp sợ, bèn nghĩ thầm rằng: cây đàn này là Ngẫu Tư cầm, nguyên là của ngoại bang, biết đàn làm sao cho ra tiếng. Vậy thì phải thương nghị với Yến quân sư mới đặng. Nghĩ rồi, bèn nói với Yên sứ rằng: khanh hãy lui ra công xá mà nghỉ, để trẫm thương nghị với quần thần, rồi trẫm sẽ cho hay. Yên sứ tạ ơn, lui ra nhà công xá ở đó nghỉ ngơi mà đợi. Rồi đó, Tề Vương bèn nhóm hết quần thần, 400 văn quan, 300 văn võ tướng, thấy đều đủ mặt. Tề Vương liền nói rằng: nay nhân nước Yên sai sứ, đem qua một cây đàn, mà đố nước ta khảy làm sao cho kêu được. Vậy thì trong hàng triều rỉ các quan, như ai khảy được, thì trẫm sẽ phong làm chức Tịnh Kiên Vương, cho vinh thê ấm tử. Bá quan nghe nói, thảy đều đưa mắt nhìn nhau, chẳng có ai dám ra lãnh chỉ. Hồi thứ 17. Yến quân sư bảo cử Trung Hậu, Tề Tuyên Vương quỳ trước lãnh cung. Khi Tề Vương thấy quần thần thấy đều làm thinh, chẳng ai nói rằng chi hết, thì giận lắm, mắng nớm rằng: trẫm thấy ơn đãi các ngươi cũng hậu, lẽ thì các ngươi phải vì trẫm mà phân ưu. Lời xưa có nói rằng: nuôi quân ngàn bữa, dùng một giờ. Có đâu lúc thái bình ăn bổng lộc cho nhiều, cơn thất loạn lại co đầu rút cổ, là lý chi vậy? Tề Vương đang mắng om sòm, bỗng có thừa tướng Yến Anh vội vã bước ra quỳ xuống tâu rằng: xin bệ hạ chớ nóng giận mà long thể bất an. Yến Anh chưa nói dứt lời, Tề Vương liền hỏi rằng: tiên sinh biết khảy đàn ấy hay sao? Yến Anh nói: tôi có biết chi mà khảy đặng, song tôi bảo cử một người, liệu việc ắt xong. Tề Vương cảm mừng, liền nói rằng: tiên sinh bảo cứ người nào hãy nói phước đi cho trẫm rõ. Yến Anh cười rằng: nếu muốn khảy đặng cây đàn này, trừ Trung Quốc mẫu ra, thì có ai khảy đặng? Tề Vương cười rằng: tiên sinh khéo giả ngộ thì thôi, vả chăng cây đàn ấy, cây làm bằng cây sen mảnh lắm, nếu ai mạnh sức mà thổi, thì cũng đủ đức. Chẳng những là khảy mà thôi, quốc mẫu của khanh tay chân kịch cộm như tay cọp, lại thêm tánh tình thô lỗ, dây đồng dây sắt kia mà nó động tới thì cũng phải đứt, huống chi là dây đàn này. Thôi, từ nay về sau phải nhận làm hạ quốc, hãy viết hàng thư, hàng biểu mà dâng cho Yên quốc cho rồi. Yến Anh nói: giang sơn của chúa công đây đất trượng vuông dài, hơn muôn dặm. Lẽ thì lo mà xưng đế xưng vương, đặng có tranh danh đoạt lợi, định quốc an bang, có đâu lại đem giang sơn mà nhường cho người khác. Nếu viết hàng thư hàng biểu bây giờ, thì chi cho khỏi bị thiên hạ chư hầu khi dễ, và chê chúa công là vua vô dụng. Xin chúa công hãy nghe theo lời tôi mà thỉnh quốc mẫu ra. Nếu người khảy được hơn nước Yên thì chẳng tốt lắm sao? Bằng mà người khảy không được thì chừng ấy chúa công sẽ nạp hàng biểu cũng chẳng muộn chi. Tề Vương nói: lúc trước trẫm nhân trong cơn nóng giận mà biếm Trung Hậu vào chốn lãnh cung, nay còn mặt mũi nào đi cầu nàng? Trẫm liệu chắc nàng cũng chẳng chịu vì trẫm mà khảy đâu. Yến Anh tâu rằng: quốc mẫu chẳng phải người như người thường nghĩ đâu. Tôi vẫn biết có người có lòng trung nghĩa, vì nước vì dân, chẳng những là đợi bệ hạ đi thỉnh làm chi, thể người nghe đặng tin ngoại quốc dân đàn thì người cũng muốn ra. Tôi biết chắc người làm xong việc. Xin bệ hạ chớ lo, hãy đi đến lãnh cung thỉnh người mới được. Tề Vương nghe nói cảm mừng, liền hạ chỉ bãi triều. Các quan ai về nhà nấy, duy chỉ còn có một mình Yến Anh ở lại hộ giá mà thôi. Rồi Tề Vương truyền chỉ, hai tên thái giám xách đèn đi trước, dẫn đường. Chúa tôi dắt nhau vào lãnh cung mà thỉnh trung hậu. Nói về Chung Nương Nương ở trong lãnh cung, đánh tay mà coi thì đã biết trước rồi. Liền đọc thần chú, đòi kiệt địa thần lên, khiến giữ gìn trước cửa lãnh cung chặt cứng, chẳng cho Tề Vương vào đặng. Khi chúa tôi đến cửa cung, Tề Vương bèn khiến cung nhân mở cửa. Cung nhân vâng lệnh mở khóa rồi, mà xô cửa ra không nổi. Tề Vương cả giận mắng rằng, bọn bay chỉ biết ăn rồi dưỡng thân cho mập, chứ không làm cho chi đặng hết. Có một cái cửa mà mở không ra, thì làm việc gì cho được. Yến Anh bèn tâu rằng, chúa công chưa rõ, việc này chẳng phải là lỗi của cung nhân, đây chắc là tại nương nương dùng phép chi đây. Vậy xin chúa công phải lấy lời dịu ngọt mà năn nỉ với người, thì người mới cho mở. Yến Anh tâu chưa dứt lời, bỗng thấy gió thổi một lá thiệp bay tới trước mặt. Yến Anh cảm mừng, vội vã lượm lên mà coi thấy, có chữ viết như vậy. Chánh cung ngự thiệp bái Tề Vương, như muốn cho lãnh cung mở ra, thì phải quỳ trước cửa mà làm lễ cho đủ 3 ngày. Bằng chẳng vậy, thì chớ trông cửa mở. Yến Anh xem rồi, bằng dâng cho Tề Vương xem lại. Tề Vương thấy vậy ngã lòng, bèn làm thinh mà ngẫm nghĩ. Yến Anh bước tới tâu rằng, xin chúa công hãy lấy giang sơn làm trọng, ráng chịu khó mà quỳ cho nên việc. Tề Vương cực chẳng đã, không biết nói làm sao, phải quỳ xuống cửa lãnh cung mà cầu khẩn. Hồi thứ 18. Chúng lãnh cung, trung hậu làm nhục Tề Vương. Kim Loan điện, nương nương chào Yên sứ. Khi ấy, Chung Nương Nương ở trong lãnh cung, giả ý không hay, để cho Tề Vương quỳ trót nửa đêm, rồi mới khiến kiệt địa thần mở cửa. Lúc ấy, trời đã canh ba, chúa tôi đang quỳ, thấy cửa mở ra thì mừng lắm, bèn khiến nội giám xách đèn. Yến Anh đi trước, bái kiến Nương Nương. Trung hậu xem thấy Yến Anh bèn hỏi rằng, tiên sinh vào đây có việc chi mà đi tối tăm như vậy? Yến Anh liền chỉ lại sau lưng mà nói rằng, tôi theo chúa công vào đây mà viếng nương nương. Yến Anh chưa nói dứt lời, Tề Vương liền bước tới làm bộ cười mơn mà nói rằng, xin ngự thê chớ chấp, nay trẫm biết lỗi, thì việc đã rồi, nên phải vào đây xin lỗi và ngự thỉnh ngự thê, và ra khỏi chốn lãnh cung. Tề Vương chưa nói dứt lời, Trung hậu cả giận mắng. Ngươi là đứa hôn quân, bất nhân bất nghĩa, đã biếm ta vào chốn lãnh cung, sao còn cấm tuyệt đồ ăn, muốn bỏ ta chết đói. Nay có việc gấp lại đến cầu ta, nếu ta chết rồi, thì còn ai mà cầu khẩn. Thôi, ngươi biếm ta 3 tháng, thì ta phải ở cho đủ 100. Hãy đi về cho khuất mắt ta, chớ ngồi lâu mà mang nhục. Tề Vương nghẹn ngào mở miệng chẳng ra. Yến Anh thấy vậy, liền quỳ xuống tâu rằng, xin quốc mẫu, mở lượng từ bi thứ tội cho tôi, đặng tôi tâu với quốc mẫu một điều cho rõ. Trung hậu nói, có việc chi thì khanh hãy tâu đi, có chi mà can ngại. Yến Anh nói, vì nay có Yên Vương sai sứ, đem qua một cây đàn, gọi là trầm hương ngẫu tư cầm, mà đổ nước ta khảy thử. Như không ai khảy đặng thì phải dâng biểu đầu hàng, mỗi năm cũng phải tấn cống. Nay cả triều văn võ không ai khảy đặng, làm cho chúa công lo sợ hằng ngày. Tôi thấy vậy nên phải dâng kế cho chúa công, vào đây mà cầu quốc mẫu, xin quốc mẫu liệu dùm. Yến Anh nói vừa dứt lời, Tề Vương cũng nói tiếp theo rằng: Nội Giang Sơn nhà Tề thì sở ỷ có một mình Ngự Thê mà thôi. Lời xưa có nói: Nhà nghèo mới biết lòng con thảo, nước loạn mới biết hay giả tôi hiền. Vậy xin Ngự Thê hãy vị tình trẫm với Yến quân sư mà lo lắng việc này, đặng làm cho thiên hạ thái bình, nước nhà bền vững, thì ân sâu nghĩa nặng này ngàn năm trẫm chẳng dám quên. Yến quân sư cũng quỳ lại và năn nỉ đôi ba phen rằng: Xin nương nương hãy lấy Giang Sơn làm trọng, nếu nương nương chẳng chịu ra tài thì cơ nghiệp nước Tề sẽ về tay người khác. Trung hậu thấy Yến Anh ân cần năn nỉ lắm thì cầm lòng chẳng đậu, bèn nói rằng: Ta vị tình quân sư đó thôi, chứ Tề Vương này là một đứa ngoa ngôn xảo ngữ, đầu thì đầu thỏ, mắt thì mắt rắn, mũi thì mũi chim oanh, ấy là người vô ơn vô nghĩa, chẳng phải đấng nhân quân, lưng thì eo, vai thì mỏng, đi như chồn, bước như hạt, thiệt là kẻ bạc ác bất nhân, chẳng phải vì thiên tử. Duy có Yến quân sư là người gan đồng giả sắt, thiệt là đấng trung thần, nên ta phải vị tình, ráng lo việc ấy. Tề Vương nghe Trung hậu ý đã chịu đi thì mừng lắm, bèn cười mà nói rằng: Ngự Thê chê trẫm xấu xa cũng phải, nhưng mà sánh lại dung mạo của Ngự Thê thì còn hơn trẫm mấy phân. Thiệt là tạo hóa cũng khéo đưa quỷ sứ quân vương mà sánh với Dạ Xoa quốc mẫu. Ấy rõ ràng ông kẹ mà lấy bà chằng, rất xứng đào xứng kép. Nói rồi vùng cười xòa, Trung hậu cũng tức cười, bèn đổi giận làm vui. Yến Anh biết ý liền nói rằng: Trống lầu đã trở canh năm rồi, xin nương nương hãy về Chiêu Dương cung, thay đổi xiêm y, đặng vào triều đối đáp cùng yên sứ. Tề Vương cũng bước tới nài nỉ khẩn cầu. Chừng ấy, Trung hậu mới chịu đi ra khỏi lãnh cung, bước lên phụng liễn. Cung nữ và ai thái giám đều ủng hộ về cung, còn Tề Vương với Yến Anh thì dắt nhau trở lại đại điện. Khi nương nương thay đổi y phục rồi, liền bước tới lên phụng liễn, hai bên cung nữ, thế nữ theo hầu, đi thẳng vào đại điện. Các quan văn võ đều quỳ lại tiếp nghinh, còn Tề Vương cũng bước xuống kim giai mà rước và mời ngồi, rồi nói rằng: Nay yên sứ còn ở nơi công xá, Ngự Thê ý liệu thế nào? Chung nương nương liền hạ chỉ, đòi yên sứ vào triều. Tấn Anh dâng chiếu, vào quỳ trước kim giai, làm lễ tung hô và nói rằng: Tôi là Ngụy Tấn Anh, sứ thần của Yên Quốc, vào ra mắt, chúc nương nương muôn tuổi muôn muôn tuổi. Nương nương nói: Ta miễn lễ cho khanh đó, khanh hãy đứng dậy cho ta hỏi một điều. Nay khanh phụng chỉ chúa khanh, qua đây mà dâng những báu vật gì, hãy nói cho ta rõ. Tấn Anh nói: Bên nước tôi hẹp nhỏ, chẳng có chi làm báu. Nay may nhờ của ngoại quốc, đến dâng một cây ngẫu tư cầm, thì gọi là của báu. Chúa tôi lại nghĩ về Đông Tề, là nước nhân nghĩa, chứa rồng tôi hiện, đất đai rộng rãi, dân giàu nước thạnh, lại thêm nhân vật cũng nhiều. Chúa tôi lại ngưỡng mộ oai danh quốc mẫu thần thông quảng đại, cái thế anh hùng, nên phải đem cây đàn này dâng cho thượng quốc. Như quốc mẫu mà đàn cho ra tiếng, thì chúa tôi dâng biểu xưng thần, thường năm phải tấn cống. Nếu bên này mà chẳng có ai khảy cây cầm ấy cho kêu, thì cũng phải làm hàng thư hàng biểu mà xưng thần lại nước tôi. Chừng ấy, nước Yên làm thượng quốc, nước Tề phải đứng tiểu bang, thường năm phải tấn cống cho nước tôi, cho khỏi việc binh đao giấy động. Nay tôi đợi cũng lâu rồi, xin nương nương công nghị mà cho tôi về sớm. Chung nương nương nghe nói mỉm cười, rồi nói rằng: Như cái đàn này, mà hãy đàn đặng thì làm thượng quốc, còn đàn không đặng thì phải làm hạ quốc bang hay sao? Tấn Anh nói: Phải. Chung nương nương nói: Vậy thì khanh hãy ra nơi ngọ môn mà đợi, ta sẽ đàn cho mà nghe. Ngụy Tấn Anh vâng chỉ lui ra, ở tại ngọ môn mà nghe động tĩnh. Hồi thứ 19. Trung hậu lập đàn chính trượng, nương nương cầu thánh ba phen. Khi Yên Sứ lui ra rồi, Tề Vương bèn nói với Trung hậu rằng: Ngự thê phải ráng làm sao cho khỏi mất thanh danh. Trung hậu nói: Việc ấy có khó chi, bệ hạ chớ lo mà nhọc dạ. Tề Vương cả mừng, rồi lại hỏi rằng: Chẳng hay ngự thê tính ở chỗ nào mà khảy cây đàn ấy? Trung hậu nói: Xin bệ hạ chớ lo, để mặc tôi toan liệu. Nói rồi, liền hạ chỉ truyền đòi thợ mộc cho nhiều, dậy ra nơi trước cửa ngõ môn, cất một cái đài bề cao chính trượng, rồi treo bông kết lụa, trên dưới cho chỉnh tề, trong ngoài cho sạch sẽ. Lại đặt bàn hương án, xong đốt kỳ hương, phải làm tức tốc cho đúng kỳ. Nếu trễ nải, thì thảy đều bị xử trảm. Ai nấy đều lãnh chỉ lo lắng lập đài. Chung nương nương lại truyền chỉ cho hoàng môn quan, đi rao khắp 11 nước quan dân cùng, là trong nước bất kỳ, cống giám sinh viên, hoặc là cử nhân, cùng là bá tánh đều tụ tới mà nghe đàn. Lệnh chỉ truyền ra chưa đầy một ngày, thì đã lập rồi. Quan quân bèn vào tâu rằng: 11 nước quan dân và bá tánh đã tụ tới đủ rồi. Chung nương nương liền khiến sắm sửa phụng liễn, đi với Tề Vương. Hai bên nhạc trỗi đàn ca, bát âm tề tấn. Chẳng bao lâu ra tới ngọ môn, nương nương bèn xuống xe. Yên Sứ là Tấn Anh bước tới quỳ mọp tâu rằng: Tôi hầu đợi nương nương khảy coi thể nào, đặng có trở về phục chỉ, kẻo chúa tôi trông đợi. Chung nương nương cười rằng: Ngươi hãy ở trước đài ngảnh tai mà nghe, hễ ta đàn rồi thì ta hãy cho ngươi về nước. Tấn Anh vâng lệnh lui ra. Nương nương xem thấy 11 nước quan dân đều quỳ hai bên mà tiếp nghinh phụng giá, bèn truyền cho quan lộc tự bày yến, thết đãi mỗi ngày cho đủ 3 bữa ăn. Còn những cống giám sinh viên và bá tánh trong nước cũng đều thết đãi, lại phải sắm đồ chay cho tinh khiết, đem để trên đài mà cúng thần tiên. Chung nương nương truyền chỉ ra rồi, liền dây lại mà nói với Tề Vương rằng: Xin chúa công hãy trở về An Cực Điện mà nghe, đặng cho tôi lên đài. Tề Vương cười mà nói rằng: Cái đài này cao lắm, e mà khó lên, ngự thê hãy cẩn thận. Trung hậu nói: Bệ hạ chớ lo, tôi cưỡi mây mà lên, có khó chi không sợ. Nói rồi, liền thò tay vào áo, lấy ra một tấm thần tiên phách, trải trên mặt đất, khiến bọn cung nữ ôm cây đàn vào đứng trên tấm vân phách. Rồi thổi một cái, tức thì tấm vân phách liền hóa ra mây, đưa bọn cung nữ bay bổng lên đài. Nương nương lại đọc thần chú lầm thầm, bỗng thấy dưới chân có tòa sen hiện ra, hào quang năm sắc chói lòa, rồi đưa nương nương bay tuốt lên đài. Tề Vương thấy vậy, lòng mừng khấp khởi, còn những quân dân đứng coi thấy đều khen phục. Khi lên đến đài, nương nương đứng giữa, vái vang và khẩn cầu Thánh Mẫu. Ngày ấy, Lê Sơn Thánh Mẫu đang ngồi trong động, bỗng nghe mùi hương phưởng phất thì hiểu rõ căn nguyên, bèn đòi sáu vị tiên cô vào mà thương nghị. Sáu vị tiên cô đều nói: cây đàn ấy khó khẩy cho kêu, vậy xin thần hãy liệu lẽ nào mà giúp chung thư thư cho đặng việc. Thánh Mẫu nói: việc này phải qua hỏi thăm Tây Vương Mẫu mới xong. Nói rồi, liền khiến tiên đồng ra coi động, rồi dắt sáu vị tiên cô cưỡi phụng bay qua cung Dư Trì. Nói về bà Tây Vương Mẫu ở tại cung Dư Trì, nghe tiên nữ báo rằng có bà Lê Sơn Thánh Mẫu đến thăm. Vương Mẫu cảm mừng, vội vàng ra rước vào cung. Hai đàn làm lễ ra mắt nhau xong rồi mời ngồi. Tây Vương Mẫu bèn hỏi rằng: chẳng hay tiên muội đến đây có việc chi? Thánh Mẫu nói: em qua đây trước là thăm chị, sau hỏi chị mà mượn cây tiên vĩ cầm đem về dùng giây lát. Tây Vương Mẫu lại hỏi: tiên muội muốn mượn cây đàn ấy làm chi vậy? Thánh Mẫu nói: nhân vì nay có sứ bên Yên Quốc đem qua Tề dân cây ngẫu tư cầm, đặng đố nước Tề có ai khảy đặng. Em nghĩ lại như cây ngẫu tư cầm ấy thì khảy sao ra tiếng. Nay Mão Đoan tin nó cầu khẩn, nên em phải mượn đến cây tiên vĩ cầm đặng lấy tiếng cây đàn này thế cho cây kia mà giúp nó thì mới xong cho. Tây Vương Mẫu nghe rõ đầu đuôi, liền khiến tiên nữ vào lấy cây tiên vĩ kềm ra cho bà Lê Sơn Thánh Mẫu mượn. Thánh Mẫu tiếp lấy rồi trao cho sáu vị tiên cô và dặn rằng: sáu ngươi hãy đem cây đàn này thẳng xuống Đông Tề giúp nó cho mau. Sáu vị tiên cô vâng lệnh, lãnh đàn ra đi. Còn bà Thánh Mẫu cũng từ giả Tây Vương Mẫu trở về bảo động. Nói về sáu vị tiên cô, khi rời khỏi Diêu Trì, liền giá võ đằng vân thẳng xuống Vân Đài. Nhằm lúc Trung Hậu đang đứng vái vang cầu khẩn, bỗng thấy sáu vị tiên cô đáp xuống thì mừng lắm. Hai đàn làm lễ ra mắt nhau, rồi thuật hết đầu đuôi các việc. Hồi thứ 20. Chốn Vân Đài, tiên cô đàn giúp, trên cung điện Tề chúa thưởng công. Khi hai đàn gặp nhau thì mừng rỡ chẳng xiết, vì chị em xa cách đã lâu. Sáu vị tiên cô bèn tỏ ý mình vâng lệnh, đem đàn tiên xuống giúp. Trung Hậu cảm mừng, cảm ơn Thánh Mẫu vô cùng, rồi lại hỏi sáu vị tiên cô rằng: chẳng hay cây đàn ấy tiếng kêu nghe có xa chăng? Tiên cô nói: cây đàn này của thời thượng cổ làm ra, qua đến đời vua Nghiêu vua Thuấn, thấy nó kêu lớn, nên đặt tên là Xung Thiên Cầm. Đến sau vua Thuấn về tiên, người bèn đem mà dâng cho Tây Vương Mẫu. Cây đàn này tiếng kêu xa trăm dặm, chừng khảy nó thì chị em tôi lại dùng gió tiên mà thổi đưa hơi. 200-300 dặm cũng còn nghe đặng. Vậy để chị em tôi ẩn trong đám mây mà khảy cây đàn này. Còn chị, thì cầm lấy cây ngẫu tư cầm, cũng làm bộ khảy. Hai cây ăn rập nhau, thì có ai mà biết đặng. Trung Hậu cảm mừng, liền khiến cung nữ dọn tiệc chay ra, rồi thỉnh hết sáu vị tiên cô vào tiệc. Ăn uống rồi thì trời đã chánh ngọ. Tiên cô bèn nói rằng: thôi, chị hãy cứ việc đàn đi, để chị em tôi ẩn trên mây mà giúp tiếng cho. Sáu vị tiên cô nói rồi, liền ẩn trong đám mây, ngay trên nóc Vân Đài, chờ cho Trung Hậu khảy sao cho ăn khớp. Trung Hậu ngồi tại văn đài, khiến bốn tên cung nữ cầm gươm nơi phía tả, một tên cầm phất trần đứng nơi phía hữu, còn hai tên thì cầm hai cây phụng phiến. Bốn tên phân đứng bốn góc, truyền cho dưới đài chớ nên xao xuyến, phải lặng lặng mà nghe đàn. Lệnh truyền ra rồi, từ quan chí dân thảy đều thinh lặng. Trung Hậu liền lấy đàn ra khẩy, tiếng kêu rang rãng, âm thanh du dương rất thanh nhã. Yến sứ là Ngụy Tấn Anh thấy vậy thất kinh, còn 11 nước quan dân và những cống cử dám cùng bá tánh trong nước thảy đều vui lòng đẹp dạ. Lúc ấy, Tề Vương đang ngồi nơi An Cực Điện nghị luận, bỗng nghe tiếng đàn thánh thót. Yến quân sư liền quỳ xuống nói rằng: "Tôi chúc mừng cho bệ hạ, thiệt là phước lớn muôn dân. Quốc mẫu khẩy đàn nghe tiêu dao như vậy, thì yên quốc lẽ nào chẳng phục." Tề Vương nghe nói cảm mừng, bèn lóng tai nghe một hồi lâu, lòng mừng khắp khởi. Bá quan văn võ ai nấy cũng mừng, còn những bá tánh đứng coi thấy đều vỗ tay khen dậy trời. Duy có một mình yên sứ là Tấn Anh mặt buồn dầu dầu. Nói về mấy vị tiên cô, khi đàn đủ hết mấy bài rồi liền đáp xuống vân đài. Trung Hậu vội vã tạ ơn, lại khiến cung nữ dọn tiệc chay mà đãi sáu vị tiên cô. Ăn uống xong, tiên cô thò tay vào hồ lô, lấy ra ba hoàng thuốc, trao cho Trung Hậu và nói rằng: "Mấy chị em tôi biết trước, chẳng bao lâu đây sẽ có việc đao binh. Sẵn dịp chị em tôi ở trong động mới luyện đặng những thuốc linh đơn, nên đem ra mà cứu cấp. Ấy là thuốc khởi tử, hồi sinh. Chị hãy cất lấy, để dành khi hữu sự." Trung Hậu lãnh thuốc rồi cảm tạ khôn cùng. Sau đó, sáu vị tiên cô từ giã Trung Hậu, đằng vân giá võ, bay thuốc về tiên động. Trung Hậu liền sai cung nữ ôm lấy cây đàn, rồi cũng làm y như trước, cưỡi mây bay xuống dưới đài. Các quan văn võ đều quỳ xuống, tiếp nghinh quốc mẫu. Trung Hậu bước lên phụng liễn, đi thẳng vào Kim Loan điện. Tề Vương cảm mừng, vội vàng bước xuống, nắm tay Trung Hậu dắt vào mời ngồi nơi cẩm đôn, và nói rằng: "Trẫm nhờ phước lớn của trời, nên mới xin ngự thê ra đây, mà bảo phó Giang Sơn cho trẫm, thiệt là may biết giường nào." Nói rồi, liền hạ chỉ bày yến tiệc thưởng công. Khi yến tiệc dọn ra, Tề Vương rót ba chén rượu thưởng tài Trung Hậu, rồi lại rót ba chén khác mà thưởng công miến quân sư bầu cử. Khi yến tiệc xong rồi, Trung Hậu hạ chỉ đòi yên sứ vào triều. Hồi thứ 21, Yến Anh hết dạ cứu Tấn Anh, Trung Hậu cố tình nhục yên quốc. Nói về Tấn Anh, đang lúc lo buồn, bỗng thấy chỉ Triệu vào triều, liền gắng gượng vào quỳ mọp nơi trước kim giai. Trung Hậu xem thấy nạt lớn lên rằng: "Trước ngươi khéo bày kế lạ, tưởng bên nước ta đây chẳng có ai, nên mới sai ngươi đem cây ngẫu tư cầm qua đây mà đố. Một là chắc ý không ai khẩy đặng nổi. Vậy chứ ngươi còn có tiếng chi nữa chăng? Tấn Anh nghe hỏi sợ run, cứ quỳ mọp làm thinh, chẳng dám nói chi hết. Trung Hậu cả giận, mắng lớn hơn nữa rằng: đã biết rằng ngươi phụng chỉ của chúa ngươi, chứ ngươi thiệt là đứa súc sinh, thường mang lòng phản quốc. Nếu nay ta chẳng dịp này mà chém phứt cho rồi, thì sao cho khỏi ngày sau ngươi khuấy rối nước Yên? Nói rồi, liền hối quân đao phủ dẫn ra chém quách. Tấn Anh nghe nói hồn phách rụng rời, ngó bốn phía, không biết ai mà cầu cứu. Duy chỉ chờ ngửa cổ chịu chết mà thôi. Mày đầu có Yến quân sư còn đứng lại sân chầu. Thấy vậy, liền vội vã bước ra quỳ xuống can rằng: xin nương nương bất trận lôi đình, việc này là tại nơi Yên Vương, chứ chẳng phải tại y. Vì làm tôi, hễ chúa sai đi đâu thì phải đi đó. Vả lại, hai nước tranh cường, chẳng nên chém người đi sứ. Nếu nay nương nương giận mà chém Tấn Anh, thì tôi e 11 nước thảy đều chẳng phục, lại chê nương nương là người hẹp lượng. Từ đây về sau, chẳng còn ai dám tấn cống chi nữa. Ấy có phải là mình lấp nẻo chư hầu chăng? Xin nương nương hãy mở lượng từ bi và nghĩ chút tình tôi mà tha cho người về nước. Chung nương nương nói: tiên sinh biết một mà chẳng biết đặng hai. Vì ta xem tướng thằng này là một đứa gian thần, đầu thì đầu rắn, mắt thì mắt diều hâu, mũi chim ưng, mỏ nhọn như mỏ chuột, thiệt là đứa gian ác bất nhân. Nếu nay chẳng giết nó đi cho rồi, thì sao ắt sinh hậu loạn. Yến quân sư liền bước đến gần, tâu nhỏ rằng: điều ấy tôi há chẳng biết hay sao, vì tôi đã toán quẻ âm dương. Trong 3 năm tới đây thì nước Yên bị người này soán vị. Ấy là cái cơ hội cho ta lấy nước Yên đó. Xin nương nương hãy tha hắn cho rồi. Trung Hậu nghe nói gật đầu. Rồi hạ chỉ đòi Tấn Anh lên điện nói rằng: nay có quân sư ta can gián, nên ta phải vị tình dung thứ cho ngươi. Ấy là tội chết ta tha, còn tội sống khó tha cho được. Nói rồi, liền khiến quan nội thị đem viết mật ra, viết một bài thơ tứ cú như vậy: kính lời nhắn nói Yên Vương, chớ khá lung lăng thói bạo cường, nạp khoan đầu hàng thì khỏi hại, bằng không ta ắt động đau thương. Viết rồi, liền khiến quân võ lâm thích bài thơ ấy trên mặt Tấn Anh. Quân võ lâm vâng lệnh, đè Tấn Anh xuống. Lấy kim mà thích 4 câu ấy trên mặt, máu chảy ròng ròng, thích rồi lại lấy chàm mà thoa vào cho rõ chữ. Lúc ấy, Ngụy Tấn Anh bị kim thích nơi mặt, đau đớn vô cùng, song phải làm thinh mà chịu chẳng biết tỏ với ai. Khi thích rồi, liền quỳ lại nương nương tạ ơn chẳng giết. Chung nương nương bèn nói: chẳng phải là ta muốn lăng nhục chi ngươi, ấy là tại chúa ngươi, khi dễ nước ta không người, thiệt rõ ràng là mình chuốc lấy cái họa cho mình. Vậy thì ngươi phải về nói lại với chúa ngươi, mỗi năm phải qua tấn cống. Nếu để cho ta giấy đồng đao binh, thì chừng ấy, một ngọn cỏ ta cũng chẳng chừa. Nay ta ban cho ngươi 3 chung ngự tử, mà đền công khó nhọc cho ngươi. Ngươi hãy uống rượu đi, đặng mà về cho sớm. Tấn Anh uống 3 chung rượu, rồi tạ ơn lui ra, và lên ngựa dắt kẻ tùy tùng về cố quốc. Hồi thứ 22. Tấn Anh thêm lời gây họa, Yên Vương giận quyết giấy binh. Đây nói về Tấn Anh khi về tới nước Yên còn đứng đợi lệnh trước ngọ môn. có quan hoàng môn vào tâu cho vua Yên Vương hay. Yên Vương truyền chỉ, cho đòi, Tuấn Anh vào quỳ lại trước Kim Loan Điện. Vua Yên mới hỏi rằng, vậy chứ Khanh đem cây ngũ tư cầm qua bên Tề Quốc, mà có ai khảy đặng đàn ấy chăng? Tuấn Anh nghe vua hỏi, liền thở ra một tiếng dài, rồi tâu rằng, từ khi Ngu Thần phụng chỉ, đem cầm qua sứ nước Tề, không dè bên Tề có một nàng tên là Chung Vô Diệm, là người chánh cung chấp trưởng của Tề Vương. Người ấy mặt mày tợ quỷ, mà phép tắc như thần. Nó lại khảy đặng ngũ tư cầm, tiếng nghe xa hơn 300 dặm, mà luôn vậy đến 7 ngày đêm. Quan dân trong 11 nước thấy đều tới côi đông như hội. Rồi việc đàn, nó lại khiến quan bắt tôi đem ra pháp trường hạ sát. Lúc ấy cũng may nhờ có quân sư Yến Anh bảo tấu, nên nó mới tha chém. Rồi nó lại cho đòi tôi vào khắc 4 câu thơ nơi mặt, khi dễ chúa thượng đủ điều, dấu thích hãy còn rành rành, xin chúa công thẩm xét. Yên Vương nghe nói có 4 câu thơ còn ở nơi mặt, liền dạy rằng, Khanh hãy đứng dậy, lại gần đây cho trẫm xem cho rõ. Khi Yên Vương xem rồi, thì trợn mắt há miệng, nói chẳng ra lời. Tấn Anh lại tâu rằng, phải mau viết hàng biểu và dâng đồ châu báu qua mà cống hiến cho nước Tề. Bằng không, y điều ấy, thì nó sẽ giấy động đao binh, kéo qua đạp thành trì nước ta rất bằng. Còn tam cung lục viện, phế bá quan văn võ, nó bắt hết không tha một người nào. Lời thiệt tôi tâu bày, chẳng dám sai ngoa theo dệt. Xin chúa công định đoạt. Yên Vương nghe tâu như vậy, càng thêm giận dữ, liền phán hỏi bá quan rằng, bây giờ có ai dám lãnh Đấng Nguyên Nhung đem binh qua phạt Tề chăng? Bá quan nghe hỏi mà chẳng có một ai dám chịu. Yên Vương thấy vậy, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi truyền lệnh cho nội thị, đem văn phòng tứ bổ ra, liền viết lên bản chiêu hiền như vậy: vì nước cầu tướng giỏi, đã mạnh lại mưu mô, hay lui binh Tề đặng, đời đời sinh với vua, trai 7 tuổi phong chức, gái 8 tuổi ơn cho, lời bản này chẳng dối, ai có chí tranh đua. Yên Vương viết bản văn, rồi truyền lệnh cho quân đem ra trước ngọ môn. Kế đó bãi chầu bá quan, lui về dinh phủ. Đây nói về nước Yên, có một vị phò mã tên là Tôn Tháo, con cháu Tôn Võ Tử, vốn là một vị tả câu long ở thượng giới giáng phàm. Khi người mới đặng 15, thì sức mạnh hơn Ngũ Tân, thương giáp bì Dương Hổ, lại là anh em chú bác với Vương Thiền lão tổ nữa. Ngày ấy, nhân khi đi hội yến về, đi ngang qua ngọ môn, xem thấy bản văn như vậy, thì đã biết Yên Vương vì nước cầu hiền, liền lấy bản văn bỏ đi. Quan giữ bản lấy vậy, lật đật chạy vào tâu cho Yên Vương hay. Yên Vương nghe tâu cảm mừng, bèn cho đòi phò mã vào trước Kim Giai. Phò mã vào quỳ lạy tung hô. Yên Vương cho ngồi, rồi nói với phò mã rằng, trẫm cũng tưởng bên nước Tề đã hết người, nên mới sai Tấn Anh đem cây ngũ tư cầm qua thử chúng nó, không dè sự chơi hóa thiệt. Là vì Tề Tuyên Vương có chiêu dương chánh cung, tên là Chung Vô Diệm. Người này tướng mạo tuy đen xấu, mà pháp thuật thiệt tinh thông, đã khi đặng cầm tiên gia, lại thích thơ vào mặt sứ mà nhục quả nhân. Thật oán cừu này sâu tợ biển, hỏa ấy chất tày non. Nay đã hết kế mưu thần, nên khó ra tài tướng lược. Vậy trẫm mới đăng bản chiêu hiền, nếu như không kẻ ra tay, thì trẫm phải viết biểu đầu hàng, đặng cho khỏi muôn dân đồ thán. Tôn Tháo khi nghe vua nói các điều ấy, thì tức giận vô cùng, căm giận Tề Vương, liền quỳ xuống tâu rằng, xin chúa thượng chớ có lo lắng, để mặt Ngu Thần ra lãnh Ấn Nguyên Dung, đi rửa hờn cho chúa thượng, và coi con Chung Diệm Sử phụ tài cán bao nhiêu mà nó dám khi dễ nước ta quá thể. Yên Vương lại nói, Phò Mã tuy có lòng với trẫm, nhưng chinh chiến không từng quen. Vả lại, Chung Vô Diệm tài hay khoáng võ vô phong, thuật biết sai thần khiến quỷ, cung tên nhàn thục thương mã tinh thông. E sợ Phò Mã chẳng phải tay địch thủ với ả chăng? Như chẳng may có điều nào, thì trẫm lại lo rầu lắm nữa. Vậy thôi, để trẫm lựa một người cho tài bộ mà sai đi. Còn Phò Mã ở nhà, dưỡng an quý thể. Tôn Tháo nghe nói mấy điều thì tức giận cành hông, bèn tâu rằng, làm trai chẳng trả ơn vua, không đền nợ nước thì ra chi? Nếu chúa trên không ưng dạ cho hạ thần đề binh, thì thần còn sống làm chi nữa? Nói rồi liền với tay ra sau, rút cây gươm Long Tuyền đeo nơi mình muốn tự vận. Yên Vương xem thấy cả kinh, lật đật bước xuống Kim Loan Điện, cầm tay Phò Mã lại nói rằng, thôi thôi, nếu như Phò Mã quyết chí hưng binh, vậy thì để đợi ngày mai trẫm hội báo quan rồi sẽ liệu định. Tôn Tháo thấy vua can thì an dạ, liền lạy tạ lui ra về dinh tỏ tình cùng vợ con. Hồi thứ 23, đền Ngân An, Yên Đơn tính kế, chốn giáo trường, Phò Mã lãnh binh. Khi Phò Mã Tôn Tháo về đến dinh, con là Tôn Long, Tôn Hổ chạy ra nghinh tiếp, vào ngồi nơi Ngân An điện. Hai tướng xem thấy cha mình mặt mày có sắc sầu bi, thì hỏi rằng, chẳng hay hôm nay phụ thân có việc chi, coi bộ buồn rầu dữ vậy. Phò Mã nói, quốc gia có đại sự, con hãy vào mời mẹ con ra đây. Tôn Long, Tôn Hổ nghe cha bảo, lật đật chạy vào thông báo. Yên Đơn công chúa nghe tin chồng mình về, thì vội vã bước ra Ngân An điện, chào mừng và hỏi rằng, có sao Phò Mã đi hội yến về mà diện mạo lại sầu bi? Phò Mã nghe vợ hỏi, liền thở ra và nói rằng, nàng ôi, quốc gia gần có nạn, nên hạ quan mới buồn rầu. Là bởi bên Đông Tề có chánh cung hoàng hậu, tên là Chung Vô Diệm. Nàng ấy pháp lực cao cường, oai danh chói rạng. Nay nó lại đề thơ vào mặt sứ, mạ nhục chúa ta. Nó bảo phải dâng biểu hàng, bằng không thì can qua gia phạt. Vì vậy, cho nên phụ vương mới xuất bản cầu hiền. Hạ quan thấy điều ấy, bèn vào xin lãnh ấn Nguyên Nhung, mà phụ vương còn chần chừa chưa dùng đến ta. Nên ta không biết liệu kế nào mới cho đòi phu nhân ra đây thương nghị. Yên Đơn công chúa nghe chồng mình nói các điều, thì mày liễu ủ ê, mặt hoa buồn bã, bèn thưa với Phò Mã rằng, vậy xin chàng hôm nay hãy an dạ, để ngày mai thiếp vào triều tâu với phụ vương quyết lãnh ấn Nguyên Nhung cho chàng, đề binh thẳng qua Tề quốc bắt con Chung Sử phụ rửa hờn mới đặng. Vợ chồng toan liệu xong xuôi, bỗng đâu trời đã bừng sáng. Kế đó Yên Vương lâm triều, bá quan văn võ chầu đủ mặt. Khi ấy, vợ chồng công chúa vào, quỳ lại trước Loan Điện, tâu rằng, mới đây, con có hay tin Đông Tề ý thế khi dễ nước ta, thích chữ vào mặt sứ thần, lại báo hàng nạp cống. Việc ấy chẳng biết có quả vậy chăng? Xin vụ vương nói cho con được tường tận. Yên Vương nghe hỏi phán rằng, việc quả như lời, nhưng cha xét lại, nước ta binh ít tướng hèn, không thể cự địch nổi, chi bằng nhường cho Tề làm thượng quốc. Còn nước ta dân biểu xưng thần, như vậy sẽ khỏi hại sinh linh, lại vẫn an xã tắc.